Nhân đạo chí tôn, chương 896, tạo vật chủ Hạ Lan, 2, góc truyện audio.com, trung nhạc rốt cục cũng dung nhập toàn bộ năng lượng do vị phủ phán ba mắt kia biến thành vào trong thần thông huyền kỳ phá đạo. Hắn lập tức lắc mình lóe lên, biến thành hình thái phục hy thôi động uy năng của huyền kỳ phá đạo, đâm thẳng về phía ngục giam. Phần đỉnh chóp bén nhọn nhất của huyền kỳ phá đạo hung hăng đụng thẳng lên trên ngục giam, uy năng hoàn toàn bạo phát, dùng điểm phá mặt. Đám văn lộ đồ đằng chất chứa bên trong cây chùy nhọn kia nhất thời bạo phát. Tầng tầng lớp lớp văn lộ đồ đằng biến thành từng tòa trận pháp hình tròn lan tỏa ra ngoài. Từng đạo trận pháp đồ đằng không ngừng khuấy động. Ngoài mặt ngục giam nhất thời hiện ra các loại đồ đằng cấm chế, uy lực hoàn toàn đại phóng, đấu đá nghiền ép ngăn cản cây chùy nhọn kia phá cấm. Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm với nhau. Chỉ thấy trong cây chùy nhọn bộc phát ra từng tầng trận pháp đồ đằng, không ngừng ngăn cản uy lực của phong cấm, để cho cây chùy nhọn không ngừng thâm nhập vào. Cây chùy nhọn này dài tới mấy chục trượng, thời điểm đâm vào phong cấm hơn 10 trượng đã gặp phải lực cản cực lớn. Trung nhạc nhìn về phía Khâu Cấm Nhi, Khâu Cấm Nhi lập tức tỉnh ngộ quát lớn một tiếng, biến thành hình thái nữ hoa. Hai người cùng nhau thôi động huyền kỳ phá đạo, gian ngục giam nhất thời chấn động kịch liệt, cây chùy nhọn huyền kỳ phá đạo một lần nữa tiến lên. Ầm ầm, ầm ầm, từng tràng chấn động kịch liệt không ngừng truyền tới, ngoài mặt cây chùy nhọn bùng phát từng đạo quang hoàn, tầng tầng ngăn cản phong cấm, cách triệt để xuyên thấu tầng phong cấm này càng lúc càng gần hơn. Sắc mặt lão tạo vật chủ kia cũng không khỏi trở nên khẩn trương, lo được lo mất. Hắn đột nhiên quát lớn, thanh âm kinh thiên động địa. Đám phủ phán kia sắp tới rồi, phá giải phong cấm, chỉ còn kém một tia. Trung nhạc giống giận một tiếng, vận khởi toàn bộ tu vi dung nhập vào trong huyền kỳ phá đạo. Mà lúc này, từng vị phủ phán đằng đằng sát khí, xuất hiện trên đường tiến vào thâm uyên, thân ảnh đã xuất hiện trong mắt bọn họ. Vị phủ phán ngàn tay mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện từng mặt thần kính chiếu rọi. Vị phủ phán thân sư tử thì tế khởi đại phù, những phủ phán còn lại cũng tế khởi các bảo vật thần thuẫn, sợi xích gông xiềng, cây quạt minh hà, minh phủ, mộ bia của mỗi người, bùng phát ra uy năng ngập trời. Đám phủ phán nhao nhao nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tế khởi một cây chùy nhọn đã đâm sâu vào bên trong ngục giam, sắc mặt không khỏi kịch biến. Mau mau thỉnh tang hồn chung, mời ngục hoàng. 17 vị phủ phán nhao nhao hét lên, các loại thần binh địa ngục dợp trời ngập đất một phát công kích thẳng về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Đám bảo vật tấm gương, thần thuẫn, sợi xích gông xiềng, cây quạt minh hà, minh phủ, mộ bia, đại phù tàn mát ra uy năng khiến cho người ta linh hồn chấn động. Cùng lúc đó, cây chùy nhọn kia rốt cuộc cũng đâm xuyên qua tầng phong cấm. Pháp lực của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhất thời trống rỗng, đã tiêu hao không còn một mảnh, một giọt nước cũng không còn, đã không còn bất kỳ lực lượng nào chống cự đám thần binh phủ phán đang phóng vọt tới kia. Trong ngục giam, lão tạo vật chủ kia bật cười ha hả, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, chui vào trong cây chùy nhọn biến mất không thấy đâu nữa. Thân ảnh hắn vừa mới biến mất, góc truyện audio.com. Đột nhiên chỉ thấy đám bảo vật tấm gương, tấm thuẫn, sợi xích gông xiềng, cây quạt minh hà, minh phủ, mộ bia, đại phủ đột nhiên đình trệ, bị định trụ lại giữa không trung. Đương, một cái đại trung đột nhiên chấn động, bộc phát ra thanh âm quỷ dị khiến người ta hồn phi phách tán. Đại trung xoay tròn chuyển động từ trên không chấn ngục thâm uyên rơi xuống, tiến vào thâm uyên, lướt qua các vị phủ phán, đánh thẳng về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Đột nhiên từ trong cây chùy nhọn chợt vươn ra một bàn tay, nghênh đón kiện tang hồn trung kia. Tiếng chuông nhất thời tắt dần, tiếp theo đã thấy cái hồng chung này bị mạnh mẽ vỗ nát, gào thét bay thẳng lên thiên không. Chạy mau, một vị phủ phán thét lên chói tai, đám phủ phán còn lại nhao nhao bay ra cật lực bỏ chạy ra ngoài. Trong cây chùy nhọn, lão tạo vật chủ kia biến thành một luồng khói xanh bay ra, chỉ còn lại nửa thân trên. Hắn bật cười ha hà, nói, thoát rồi, lão phu rốt cuộc cũng thoát rồi. Thanh âm của hắn kinh thiên động địa chấn cho tòa chấn ngục thâm uyên này cũng không ngừng chấn động. Đám phủ phán đang trốn chết kia cũng bị chấn cho té trái ngã phải, oa oa thổ huyết, khí tức uể oải. Lão gia tử, để chúng ta đẩy ngươi ra ngoài a. Khâu Cấm Nhi lấy ra một chiếc xe lăn gỗ, nói. Tiếng cười của lão tạo vật chủ kia tắt dần, có chút kinh ngạc liếc nhìn nữ hài này một cái, sau đó yên lặng gật đầu, thân thể rơi xuống trên chiếc xe lăn, cực kỳ hiếm có lộ ra nụ cười. Tốt, mau đẩy ta ra ngoài. Ta muốn nhìn một chút xem trời này đất này so với trước khi ta bị trấn áp có những thay đổi nào. Khâu Cấm Nhi liếc nhìn Trung Nhạc một cái, hai người đẩy chiếc xe lăn gỗ đi ra ngoài trấn ngục thâm uyên. Trung Nhạc đột nhiên hỏi, tiền bối có cần thả những thần minh đang bị giam giữ này ra luôn hay không? Nếu thả bọn họ ra, chúng ta sẽ có thể càng dễ dàng rời khỏi địa ngục hơn. Nếu thả đám gia hỏa này ra, toàn thể địa ngục sẽ bị bọn họ triệt để phá hủy, nhiễu loạn trật tự thiên địa. Lão tạo vật chủ kia lắc đầu, nói, sợ rằng đám gia hỏa này sẽ giết sạch toàn bộ linh hồn trong địa ngục, sinh linh trong lục đạo giới cũng sẽ chết ức vạn vạn. Kẻ nào thả bọn họ ra sẽ gặp phải thiên khiển, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám gia hỏa này là một đám kẻ điên chân chính. Kẻ điên, một gian ngục giam đột nhiên vang lên thanh âm chấn động. Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cỗ bạch cốt khổng lồ không có bất kỳ sinh cơ nào trong gian ngục giam kia đột nhiên đứng bật dậy, sau đó trên bạch cốt sinh sôi ra huyết nhục trong nháy mắt vậy mà biến thành một gã nam tử phong thần sâu sắc nằm sát vách gian ngục giam nhìn về phía bọn họ cười lạnh nói. Hạ Lan, thả chúng ta ra nhiễu loạn thiên địa sẽ gặp phải thiên khiển. Lẽ nào thả ngươi ra sẽ không gặp phải thiên khiển sao? Hai tiểu gia hỏa này thả ngươi ra cũng tất nhiên sẽ vì ngươi mà gặp phải thiên khiển, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cả kinh, vội vàng nhìn về phía lão tạo vật chủ kia. Lão tạo vật chủ lạnh lùng nói, lần này ta ra khỏi địa ngục sẽ không sát sinh. Thậm chí ta cũng sẽ không giết chết bất kỳ một sinh linh nào trong toàn thể lục đạo giới. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không vì ta mà gặp phải thiên khiển. Ta có thể làm được, các ngươi có thể làm được sao? Nam tử kia cười ha hà, ngữ khí châm chọc nói. Tạo vật chủ Hạ Lan, tà ác vô biên sẽ không sát sinh. Góc truyện audio.com, sao, khuôn mặt hiền hòa của lão tạo vật chủ chợt trở nên cực kỳ dữ tợn hung ác. Giết chứ, ta đương nhiên sẽ giết, bất quá ta sẽ rời khỏi cái lục đạo giới này, ở những địa phương khác giết chóc giết tới long trời lở đất. Ta tuyệt sẽ không liên lụy bọn họ, cách chương.